Mình học Phật pháp trong trong đạo, một là mình học rộng nha, mình nghiên cứu học rộng biết nhiều để mình có đủ cái kiến thức để mình sử dụng hay là áp dụng trong cái đời sống mình lựa chọn. Kinh điển của Đức Phật là rất là mênh mang, rất là nhiều, mình phải lựa chọn nhớ hợp với mình. Thứ hai nữa là thầy dốt, dốt không biết gì hết, như mấy bà già trầu á, nói gì nghe nấy chứ không có phân biệt, thì cái đó cái dễ vào đạo. Còn mày học mà dở dở ương ương nha, học không có tới đâu á, thì cái đó cái rất là nguy hiểm. Mình ưa chấp, chấp vào trong một cái phạm vi nào đó, cái chấp đó nó nặng, rất nặng đối với một cái người học đạo. Nó là học mà dở dở ương ương. Ví dụ như nếu mà ta học giỏi, ta học thông hết á, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, làm sao không có cõi cực lạc, để chúng nhớ nha. Mình chấp nhận những cái cõi khác. Đức Phật là một cái vị khoa học, đại khoa học như vậy, mỗi một cái hành tinh là một cái thế giới, thì bây giờ cái khoa học nó tìm ra được. Mà coi như mình chấp nhận những cái đó, sao mà cõi Đức Di Đà không có, này chúng nhớ. Thành cái là sợ nhất là cái người mà học dở dở ương ương á, là ưa chấp nhất giờ đó. Hoặc giả mình học trong cái một cái phạm vi nào đó, rồi là mình chấp vào trong đó, như ếch mà nó ngồi dưới đáy giếng nó thấy vậy thôi, còn cho cái khác là không có, thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Còn cái người mà ta học ta thông hết á, là ta không có bác cái gì, ta không có cái nào ta cũng nhận, mà ta lựa cái nào nó hợp với người ta. Nên là chúng thành là sợ nhất là những người mà học nó không có tới. Thành là khi mình xuất gia mình học là học rất là rộng, dầu đó là làm việc nhiều của cái đại lục thức, nhưng mình có cái trí rồi mình tự chọn một con đường đi mà nó là chính xác, mà không chấp vào cái nào hết đó. Nếu mình học là dở ương ương, rồi mình chấp một cái phương diện nào đó, rồi cố chấp vào trong đó, là ta thấy cũng như là trong kinh Đức Phật ví dụ như người mù mà rờ voi vậy. Cái người mà là gặp cái lỗ tai thì nó là con voi giống cái quạt, người mà gặp cái chân thì nó cái voi như là cột nhà, thì chấp một cái phiến diện đó thôi, chứ mà giờ nói con voi như thế nào diễn tả họ đâu có biết, thành không biết gì hết, thì dễ như mấy bà già trầu đó là cứ nói niệm Phật là sanh cực lạc, là ba biết vậy thôi chứ không biết gì khác, mà nó là kết quả rất nhiều. Thầy dốt dốt vậy nghe, thành nó lương ương nó sợ lắm nha. Nghe thành là cái học đối với Phật pháp, học nhiều rộng nó cũng là tốt, nhưng mà là mình biết để mà lựa chọn con đường đi của mình, nó là chính xác, nó hợp với mình, rồi có lý có sự. Chứ nhiều người là học rồi là chấp vào trong lý không là bỏ sự, rồi nhiều người là gọi là chấp sự nữa nó bỏ lý, thì nó là cũng không đi tới đâu hết nha. Nó rất cần về cái sự mà học rộng. Còn mình thấy các cái vị tổ không có ông nào mà dốt hết á, còn dốt như cỡ như Lục Tổ Huệ Năng thì cái việc đó cũng khó, có một không hai dốt kiểu vậy đó, không biết chữ không biết gì hết, nhưng dốt kiểu đó nó cũng dễ chứng ngộ. Thành mấy ông tổ không có ông nào mà nó dốt hết á, đều là thông tam tạng hết, không có ông tổ nào mà không có đọc qua cái vấn đề tam tạng, nhớ một hai ba lần như vậy thì các ngài cứ rất là thông. Thì mình để mình thấy rằng thà mình làm cái người mà dốt không biết gì, mà lỡ mà có học đó, thì mình cố gắng để học cho đến nơi đến chốn, và học cho nó rất là nhiều, đó là những cái tông môn nào, tông phái nào, mình cũng nắm cho kỹ về cái vấn đề đó trên đường đi của mình. Rồi đó là học nó có hai phương diện. Một là mình học để biết, để mình đi nó trúng đường, con đường đi của mình. Còn cái giáo hóa đó là có thể là phần phụ, chứ chưa phải là phần chính của một người xuất gia. Người xuất gia học để mà biết đường để mà đi, cái đó là rất quan trọng. Trong Phật học bên mình nói có, nó thành là khi mấy huynh đệ mà học rồi cũng coi những cái sách vở, coi những cái hành trạng của các vị thiền sư, các vị mà cổ đức, nó rất nhiều. Bây giờ đó từ xưa nay đã để lại cũng rất nhiều. Trung Hoa cũng nói, Việt Nam cũng có bao nhiêu nước. Thì mình coi như hành trạng của các ngài, rồi mình coi cách sống của các ngài, cách mà lựa chọn cái sự tu các ngài, mà ghi lại là những cái vị mà đã chứng ngộ, cái vị mà đã xong việc, hay cái những cái hành trạng mình thấy rất là cao thượng của những vị đó. Một coi đơn cử như ví dụ này, nhớ cái chuyện như ngày Viên Trạch chẳng hạn. Viên Trạch vào cái thời nhà Đường á, là một hôm có người bạn của ngài rủ ngài đi Tứ Xuyên, mà người bạn thì khuyến khích nên đi đường thủy, mà ngài đã từ chối. Ngài mà nó tính là đi đường bộ, chứ ngài không muốn đi đường thủy. Thì vì cái người bạn năn nỉ mời, ngài nể tình, ngài mới đi đường thủy. Thì đi được đường thủy mày cái ngang cái Hồ Bắc, ngang tỉnh Hồ Bắc á, ngài nhìn lên bờ, ngài thấy có một người nữ mà có mang. Ngài mới nói với người bạn của ngài: tôi gặp cái người này rồi tôi bị nạn, nên từ chối, không muốn đi đường thủy là lý do. Thì là người bạn mới hỏi, ngài mới là cái người nữ này đã có mang lâu rồi mà chưa sanh được, chờ tôi. Thành là khi mà tôi không gặp thì thôi, tôi tránh được, mà bây giờ nó đã gặp rồi, không nỡ tránh được, không tránh được. Thì ngài mới yêu cầu người kia dừng lại, rồi là ngài nói với người bạn: ba bữa sau là thầy có đi gặp một đứa bé cười, đó là để làm tin. Thì ông không có từ chối được, thành ra là ông ngồi kiết già để mà thị tịch vô cái bào thai này. Ông đã ghi thấy rồi, không thể là từ chối được. Thành ra cái đó là tôi mới sợ đi đường thủy, là sợ vậy đó, tôi sợ gặp, mà giờ đã gặp rồi thì không thể từ chối được. Nên thì đó khi ông tịch rồi, thì ba ngày sau ông này mới đi tìm lại nhà cô, cái cô có mang đó, thì cô mới sanh đứa bé hôm qua, hay sanh đứa bé trai. Vừa bước vô cửa, đứa bé này nhìn cái vị sư này, nó cười, nó cười, thì cười thì cái chuyến đi của cái vị này không có đi lại Tứ Xuyên nữa, mà trở về từ Hồ Bắc, trở về chùa. Thì nghe là mấy ngày trước khi lên đường đó là sắp xếp hết công việc, đã di chúc lại cho những người trong chùa hết đó. Mình thấy là cái đường tu mà sanh tử tự tại, đại chúng tự tại, mà chưa thoát được sanh tử, chưa thoát liễu được sanh tử. Nhớ, cái sanh tử rất tự tại. Nó đối với cái vị mà Viên Trạch như vậy, nhưng câu chuyện nó rõ ràng là rất tự tại, mà không thoát được cái sự sanh tử, cũng phải đầu thai trở lại. Cũng như là tiền thân của Tô Đông Pha đó, là ngũ ngũ tổ giới. Tại vì cái tên ngũ tổ là cái chùa à, mà cái ông trụ trì tên là giới, mà cái chỗ có chỗ khác gọi là giới diễn, tổ giới diễn á, là nó tiền thân của Tô Đông Pha, nó tự coi như là sanh tử cũng tự tại, mà rốt cuộc rồi cái đầu thai trở lại làm một cái đời của Tô Đông Pha. Mà khi mà Tô Đông Pha kiếp trước cũng là một vị thiền sư, đối với Phật Ấn là hai người rất là thân. Trong một cái cơn ngồi thiền mà Tô Đông Pha khởi một cái niệm ái dục, trong cái lúc ngồi thiền khởi niệm ái dục, thì ngài Phật Ấn biết, biết mới là khi xuất thiền rồi á, rồi mới là làm cái bài thơ để mà trêu ghẹo do giới diễn này. À, thì sau cái giới diễn này là chết, bỏ thân sanh làm Tô Đông Pha. À, thì ngài Phật Ấn ngài nói cũng vì mình mà cái ông này ổng giới diễn, ổng mới là thì tịch sớm, thành mình phải theo để mà độ ổng. Vì mình mà ổng tịch sớm nên phải là theo để độ. Thành là Tô Đông Pha sanh chỗ nào à, thì coi như là gặp Phật Ấn hết, thì chuyện đó mấy vệ đó biết hết rồi, phải không? Đó thì là Tô Đông Pha là một cái dinh, là cái tỉnh trưởng của một cái tỉnh Triết Giang, mà là làm cái bài thơ ai cũng biết đó, mù tỏ Lô Sơn sống Triết Giang đó, mà chỗ Lô Sơn đó là chỗ Sơ Tổ Huệ Diễn, mà thuộc về đó tỉnh là tỉnh Triết Giang, mà có cái sông rất là đẹp. Mà giờ thì nhớ biết cái lầm cho Triết Giang là cái có cái sông Tiền Đường, mà Tiền Đường là có liên quan đến cái Thúy Kiều của Việt Nam Nguyễn Du, mà nói về cái chuyện Thúy Kiều á. Nên thành khi mà Nguyễn Du mà đi qua bên Trung Quốc á, thăm cái lò gốm, cái lò mà cảnh Đức Trấn, mà đồ gốm bây giờ nó đầu về đồ sành sứ mà nổi tiếng rồi đó, tới giờ đó là thời trước Nguyễn Du tới giờ. Cái lò sành sứ nào bình, nào chung, nào chén, nào ly, nào là dĩa đó, à, cái men rất là đẹp. Nên thành là khi mà Nguyễn Du đi đến thăm cái lò mà cảnh Đức Trấn á, thì biết là Nguyễn Du là một cái nhà thơ giỏi của Việt Nam, nên trong cái lò đó họ xin là làm sẵn hết những cái trắng men rồi xong xuôi hết rồi, mà xin hai câu thơ của Nguyễn Du đề trong đó. Thì mình thấy các ngài hồi xưa nó khiếp lắm nha. Các ngài không dạy gì mà đem chữ Tàu ra viết. Đại chúng nhớ, lúc đó là có cái chữ Nôm rồi. Ngài mới lấy bút lên ngài viết là nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ hạc là người xưa. Tại vì giờ nó vẽ trong trọng là vẽ cái cành mai và con hạc, nó xin hai câu thơ thôi. Mình thấy nó tuyệt, tuyệt vời. Nó là nghêu ngao vui thú yên hạ, đó là chữ Nôm. Thành Tạo đọc cũng được, chữ Nôm nó đọc cũng được, như cũng giống chữ Nho vậy, đọc cũng được. Đề xong xu rồi nó nung cái lò đó đem qua tặng hết Nguyễn Du Việt Nam. Thành là trong dân gian còn bàn bạc những món đồ đó, mà giờ nó kiếm lại nguyên bộ nguyên đồ rất là quý, nó rất là có giá trị. Nhớ mà nói là nói lên cái Việt Nam nghêu ngao vui thú yên hà, yeah. Mai là bạn cũ, tại nó vẽ sẵn mai hạc rồi, mai là bạn cũ, hạc là người xưa. Nên mình thấy nó tuyệt. Thì Việt Nam mình có cái cũng là khiếp lắm chứ không phải thường đâu. Đã có một thời gian từng làm thầy của vua ở Trung Quốc cũng như là trong Mặc Đỉnh Chi, những cái chuyện đó mình để phải cũng nghe coi mình học. Bây giờ cái học á, thì còn trẻ, lúc nào mình để cũng cần học rất nhiều. Nó quân vào trong này, sau này là mình có những cái tư liệu à, mình nói chuyện hay là mình đi dạy hay mình hoằng pháp mấy cái chuyện đó mình dẫn ra. Thế như Mạc Đăng Chi khi vô trong trong triều của cái nhà vua Trung Quốc, nó mời qua thăm, rồi ngài thấy ở trên bức tranh mà để phía đằng sau lưng của ngài vua, vua ngồi đó là một cái bụi trúc và có những một bầy chim sẻ nó vẽ ở trong đó. Thế thì ông vua ông mới nói là ta mới tặng, mới tặng, họ đem lại họ tặng cái bức tranh này. Ấy rồi là Mạc Đăng Chi đứng dậy lấy cái bức tranh nó xé liền như đất liền. Nhớ ai dám làm nó giữa mặt nó. Những cái đại thần đầu kia như của Việt Nam qua tái mặt á, nó tội là như tổ khi quân. Nên thì ông vua bắt lỗi. Thì Mạc Đăng Chi mới là giải thích. Mạc Đăng Chi là cái người lùn, nhỏ con, lùn lắm. Ngài nói rằng là bụi trúc là tượng trưng cho quân tử, còn những chim sẻ đó là hàng tiểu nhân, mà hàng tiểu nhân họ vẽ mà nó đậu trên bụi trúc thì cái đó nó không hợp. Chỉ bệ hạ là cái một quân tử, là thiên tử như vậy, mà có những hà tiểu nhân mà ngồi trên đầu như vậy thì nó sẽ vua không bắt lỗi được. Đại chúng nhớ nha, là có người tài có cái Việt Nam đó là Mạc Đăng Chi, còn nhiều nó nhiều. Và nó trở lại cái chuyện hồi nãy thì nó lạc đề là chuyện cái hồi nãy là cái chuyện mà có ngài Tôn Đông Pha đó. Thì ngài Tôn Đông Pha là nhớ cái chuyện mà mù tỏ Lô Sơn sống Giết Giang là thuộc, ai cũng thuộc phải không? Cái đó thời thầy học còn nhỏ lần đó, mấy thầy mà dạy ở trong lớp học đó là Lô Sơn yên tỏa chiếc giang triều, vị đáo thanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Mới Lô Sơn yên tỏa chiếc giang triều. Và những dài dịch sau này ta dịch đó là mù tỏa Lô Sơn sống chiếc giang, ai chưa đến đó hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, cũng mù tỏa Lô Sơn sống Giết Giang. Đó là cái thơ của Tô Đông Pha, ông rất là giỏi. Thế rồi ông dịnh cái bài mà là Quỳnh Trắc cái gì nó cũng rất là hay ba đó. Đó thì một hôm Tô Đông Pha cất một cái dinh lớn như vậy. Thế thì ông làm một cái đô liễn, ông treo đằng trước cửa ông. Ý nói là Tô Đông Pha này ta là Bác Phong suy bất động. Mấy anh đệ có biết Bác Phong gì không? Bác Phong là tám cái ngọn gió, là cái đó tám cái ngọn gió mình học Phật pháp mà không biết là Bác Phong là nó dở người ta cười nha. Mà Bác Phong suy bất động, tám ngọn gió đó mà làm cho mình không động, là nào danh, nào lợi, nào là đặng, nào là thất, nào là chê, nào là khen, đủ thứ đó. Thì mới treo đó rồi thì mà Phật ấn sáng ngày xách cái giỏ đi chợ rồi mà là ông đứng ông coi ông dán quần lên ông tiểu trên cái đô liễn á. Lính gác nó chạy vô nó thưa với Tô Đông Pha, nó thưa quan với cái ông thầy chùa nào mà quan đàn lại ông coi rồi ông biểu môi rồi ông kéo quần lên ông đái lên đó. Tô Đông Pha đâu thằng nào chạy ra Phật ấn chỉ liền, tám gần gió không động, có mấy giọt nước đáy đâu cái là nó tự động từ trong cái phòng mà bay ra tới ngoài này. Nhưng mà nó đó là nó độ Phật ấn. Có một lần là ông Tô Đông Pha làm cái bài thơ là coi như rất là đắc ý, cái bài mà Hòa Thượng Thánh Tâm ông ưa sướng hoài nè, sướng mà là lễ khi rước vía. Cái gì là thuộc bây giờ thầy quên là bốn câu gì: thiên trung thiên nè, về đại thiên biến đại thiên, Bắc Phong siêu bất động, đoan tọa tử kim liên. Đó là ông xưng ông coi như ngang với Phật, có Tôn Đông Pha. Thì ông đắc ý kêu thằng lính mà cái chùa của Phật ấn thì phía bên sông bên kia, rồi là kêu đem cái bà thơ đó qua. Thì ông nghĩ rằng khi mà bài thơ này ông làm, chắc chắn là Phật ấn khen, coi như khuyên một cái là chấm mấy cái dấu đỏ, như là hồi xưa ta chấm mà coi như khuyên đỏ ta làm vòng tròn đỏ mấy son á, hồi xưa vậy. Chắc ông nghĩ là Phật ấn chắc khen ông nhiều dữ lắm. Nhưng qua bển Phật ấn lấy phê một chữ rắm, mà chứ là hạ phong á, nó là cái này có đáng như là cái một tiếng địch mà thôi. Thì thằng lính nó đem về trình ổng coi, mở ra Tôn Đông Pháp tức quá, nó mình nó hay như vậy mà ổng chê là một đánh rắm như vậy, tức mình. Mà qua hỏi cho nó cho ra lẽ, bơi thuyền bên đây chạy qua bên kia, vừa tới cửa chùa rồi cái Phật ấn chỉ liền, nó tám ngàn gió không động mà có cái địch của tôi cái từ bên kia bay qua tới bên này dữ vậy. Rồi mấy cái đó mà cái là mấy cái mà độ, rồi sau cuối cùng á là cũng độ được. Là nó thì một hôm Tôn Đông Pha cưới cái người thiếp thứ bảy cái người thiếp. Nó thì bữa đó Phật ấn là đến chơi, Tôn Đông Pha cưới rồi nó là đến chơi. Tôn Đông Pha mới nói là tôi mới cưới thêm một cái người thiếp thứ bảy này cho hòa thượng mượn về ăn đêm hầu hạ ăn đêm. Thì Phật ấn coi như là nhận liền dẫn về. Nhưng mà Tôn Đông Pha dặn cái cô kia tìm đủ cách để quyến rũ hòa thượng này. Thì hòa thượng này về thất không, là Phật ấn mới nhóm bảy cái lò lửa suốt một đêm từ tối cho đến sáng hừng sáng. Ông nhảy hết lò lửa này, ông nhảy cái lò lửa kia, đổ mồ hôi như vậy tới sáng. Ông mới nói, ông nói là bảy lò lửa này đốt nó chết chỉ cái thân này một đời, còn lò lửa có ái dục nó đốt chết từ đời này qua đời khác. Sáng ngày ông dẫn đi trả Tôn Đông Pha mới hỏi, hồi hôm lão hòa thượng kia có làm gì em hay không? Thì mấy nó ông hòa thượng nó điên, ổng nhóm bảy cái lò lửa vậy. Tôn Đông Pha hiểu được liền, đó là Phật ấn nó dạy mình cái bảy lò lửa này, cái ái dục này nó là nó đốt nhiều đời nhiều kiếp á. Mấy cái đó mình đại là mình học mà mình cái đó cũng rất hay nha. Thì qua chuyện của Tôn Đông Pha với cái chuyện mà của ngài Viên Trạch, thì ngài Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của Tịnh Độ mới bàn như vậy. Nó ước gì các cái vị đó mà trở lại niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc thì coi như là yên ổn mấy. Cái sanh tử tự tại mà coi như là chưa có thoát khỏi cái sanh tử. Nhớ sống chết tự tại mà chưa có liễu cái đó là đã ngộ đạo, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có thoát được cái sự sanh tử, đại chúng nhớ. Nên đó rồi ông sợ thấy rõ ràng. Mình thấy như vậy rồi mình phải lựa chọn con đường mình đi nó rõ ràng không? Mà cỡ đó như vậy sanh tử tự tại, muốn chết chừng nào chết, muốn sống chừng nào sống mà chưa có ra khỏi sự sanh tử, rất sợ nha. Cái cảnh đó để vậy mình phải là chọn con đường mình đi dứt khoát. Còn giờ tu mà nó là lơ mơ quá không có đi tới đâu hết trơn á, là phước báo nhỏ nhỏ dân thiên mà thôi, giống được cái gì á. Thật sự để nói nó đại triệt đại ngộ mà chưa lấy gì, nên thì nó là mình phải coi nó nhiều về mình mới sợ. Nó sợ cái cảnh mà nó nhất á, như có cái chuyện cái vị kia khi mà hấp hối mà chết á, thì vừa cái thần thức ra khỏi cái thân này đi trong cái cảnh mà rất là u tịch, mà nó lạnh như băng nè, nó lạnh trên đường đi vắng mà lạnh rồi mà thấy có một cái nhà tranh có hơi ấm, tính đi vào trong đó để mà có hơi ấm chút, vô đó rồi cái biết mình là đang ở trong bụng heo. Nó diễn tả lại chúng thấy sợ lắm nha, cái cảnh đó là sợ lắm nha. Đầu tiên mà đi máy bay đó nha, đây là cái tâm sự nói lại chúng thấy. Khi mà lên, mà nó khi cất cánh rồi đi trên hư không, mình thấy trong kinh nói là cái hư không nó vô tận, nó vô tận, mình thấy nó mênh mông như vậy. Thế rồi khi cái thần thức của mình rời khỏi cái thân nó nương tựa như vậy, rồi đi đâu, cái đường nào nó đi nếu mà không có chỗ nương tựa? Đại chúng thấy rất sợ, thấy đó mới sợ. Ngồi trên máy bay mà ông đã nhìn ở ngoài cái hư không ở ngoài mênh mông, đâu có bờ mé. Nhớ, biển thì nó có bờ mé chứ hư không thì nó không có. Thành mới nói câu là hư không mà hữu tận, nhưng cái nguyện của mình không có, không có cùng. Đó là cái hư không thì nó vô tận, nó không có ngần mé gì hết á. Mà cái thần thức của mình khi nó rời cái thân này nó đi đâu nếu không có chỗ nương? Đại chúng nhớ, nó mênh mông trừ hư không như vậy, nó mờ mờ, mình không làm chủ được. Đó thì cái đó cái mình gọi là tu, mình rất suy tư rất nhiều. Cũng như là thấy nó lạnh quá thì tìm cái chỗ nào nó ấm, mà nương cái chỗ ấm một chút là thấy là mình ở trong cái bụng, cái bụng heo rồi. Nhưng mà tới đó đâu còn say sở gì nữa đó. Đó thì cái tùy theo cái nghiệp mà con heo đó, mình sanh vào đó thì cái theo cái nghiệp của con heo nó thôi, chứ là nó đâu có còn biết gì nữa. Dòng con biết lóe lên chút xíu lúc ban đầu mình cảm giác được, rồi sau đó là mất, cũng theo heo vậy thôi. Thì nó đại chúng nó sợ, thấy cái đó mình thấy sợ nhớ. Đó rồi tu mà cứ liễu ngộ cỡ như các ngài kia như vậy đó, ngài Ấn Quang, ngài cũng ngài Bình, ngài nói à, nói nếu mà những ngày kia mà họ tu niệm Phật à, mà được giảng sanh về cực lạc thì cái đó sướng biết mấy, nó rất là dễ dàng, rồi trở lại đây tha hồn mà độ sanh, phát cái tâm bồ đề đâu có mất. Đại chúng nhớ khó lắm. Nó thành thấy cái đó thì rất sợ. Tại vì cấp trước thì kể cái chuyện mà 81 kiếp mới gặp lại đứa con của mình là con chim á, thấy cái đó cái nó sợ lắm. Thành vậy là mình phải là chọn một con đường nào mình đi dứt khoát, à, dứt khoát để mà trong một cái đời này mình thà không biết thôi, biết mà chọn một con đường đi như vậy. Đó là cái mà cần thiết để chúng ta học. Thành là trong Vô Lượng Thọ nó, khi mà ai mà gặp được cái pháp môn này, tất nhiên là pháp môn tịnh độ, là không phải là nó dễ dàng, nó dễ gặp. Mà gặp rồi mà tin và hành trì không phải là việc đơn giản. Khó, khó gặp rồi mà tin để mà hành trì là tín nhạo không phải dễ đâu. Thành ra do đó chúng ta là khi mà gặp được thì nó có cái thiện căn lắm thì mình mới là tin được. Tin được là mình hành trì thì mới đi được cái ra giải quyết sanh tử trong một đời này. Đó là nó rất quan trọng về phương diện, thì nhắc nhở gặp đâu thì nhắc ra đó, nó khó.